ngày xưa cái thầy ở trong miền Nam với mấy nhóm chợ niệm ở ngoài miền Bắc chúng ta nữa, tuyên bố là đi chợ niệm ca nào là ca đó được vãng sinh. Trong miền Nam có một sư thầy, một vị đại đức. Ở miền Bắc chúng ta, ở dưới Hà Đông, có một nhóm cư sĩ cách đây khoảng 10 năm, và đến chợ niệm ca nào, ca đó được ấm đầu mềm mại, và xong đó vỗ tay với nhau đông đúc là vãng sinh. Và tất cả, kể cả một số các quý thầy ni xuất gia chục năm, 20 năm, còn đi tán tán khen ngợi cái chú trưởng đạo tràng đó là như là gì, là A-di-đà Phật tái thế, như là hóa thân của Đức Phật A-di-đà tái thế. Và nói rằng vị này đi chợ niệm ca nào là gì, là ca đó được vãng sinh. Vì cứ niệm khoảng 6-8 đến 12 tiếng, hoặc ca nào khó khoảng 18-24 tiếng đồng hồ, tức là ngày một đêm. Thế là ấm đầu, mềm mại thân thể, và vỗ tay ầm ầm với nhau và là vãng sinh. Mặc dù người đó ngày xưa chưa tu bao giờ, chưa biết gì Phật Pháp, chưa quy Tam Bảo. Chỉ cần có con cháu hay họ hàng hay người thân đó, ốm đau bệnh tật, kể cả bệnh ung thư, bệnh gì đó không biết, nhưng mà cứ ốm bảo bác sĩ trả về không thể nào mà chữa được nữa, thì bắt đầu gọi cái ban trợ niệm đó đến. Trợ niệm cho đến khi mất một cái là bảo là niệm được một thời gian vài tiếng, vài chục tiếng đồng hồ, và thân thể mềm mại, đầu ấm, sờ lên đỉnh đầu ấm, vỗ tay với nhau, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Và đương nhiên lúc đầu thì cái đội trợ niệm đó thầy biết rất rõ cái đội đó, vì ngày xưa thì trong cái nhóm đạo tràng năm 2012-13, cái nhóm đó cũng rất nhiều người hay đến với, hay đến chùa Khai Nguyên, đến tham dự cái pháp hội Trung Phong ngày xưa. Sau khi mà đi theo cái nhóm đó một cái thì nghĩ rằng cái vị đó có cái công năng như là Đức Phật A Di Đà tái lai, đến chợ niệm ca nào ca đó được. Đi theo một thời gian, lúc đầu thì cái nhóm đấy đi làm vô tư, nước mang tự đi để uống, cơm mang tự đi để ăn, không làm phiền đến gia chủ bất cứ một tí nào. Thế là trong vòng một thời gian đầu, khoảng một năm thôi, thì là như thế. Cơm mang đi để ăn, bánh mì mang đi để ăn, nước mang đi để uống, có nghĩa không phiền gia chủ, đến một giọt nước cũng không phiền luôn. Làm để họ làm để lấy cái uy tín như thế, có nghĩa là làm hoàn toàn là vô tư. Nhưng đến khi cái cô Phật tử nhà mình ở chỗ hàng đấy là hàng gì, ở trong phố cổ, hàng gì thì không rõ, cô ấy cũng nhập tháp ở đây. Khi mà cô ấy là Phật tử thân tín của nhà mình, khi mà cô ấy bệnh, cô ấy ung thư, cô ấy sắp mất, thì cái đội trợ niệm nó đến trợ niệm mấy ngày nên cô ấy vẫn không đi. Thế nên lúc đó cô có đứa con gái và đứa con trai, đặc biệt đứa con gái nó cũng có tâm, nó cũng thuần thành, nó mới quay điện cho thầy. Nó bạch thầy và bạch thầy, không biết làm sao mẹ con ạ, trợ niệm 3 ngày nay ốm rất nặng, trợ niệm 3 ngày nay nhưng mẹ con vẫn không đi được, đau lắm. Và ung thư ngày đấy không hiểu làm sao mà ung thư phổi, bà ấy đau, bà ấy đau đớn, bà khóc, bà gào, bà kêu thảm thiết, mà không kịp niệm Phật nữa. Mặc dù trước đây là tu rất tinh tiến, nhưng mà khi ốm nó đến, cận tử nghiệp nó đến một cái là không thể niệm Phật được. Cái đội trợ niệm đến niệm Phật cho bà 3 ngày nhưng vẫn đau, không đi được. Thế cuối cùng cái bé con gái nó điện cho thầy, nó bảo thầy thế nào không biết mẹ con nghiệp như thế nào. Thế thầy bảo thôi mang điện thoại vào cho mẹ, thầy nói vài câu cho mẹ xem như thế nào. Thế bé bảo là mẹ con đau, mẹ con không nghe được. Thầy bảo cứ mang vào, mang vào đi. Thế mang vào thì thầy mới, bà cứ vẫn đang chửi, đang đau mà chửi, không niệm Phật được. Thế thầy mới nói làm sao tu bao nhiêu năm nay mà có mỗi cái bệnh về cái thân một tí mà cuống cuồng lên thế. Bao nhiêu năm nay tu phúc tu thiện, bao nhiêu năm nay đi tham dự pháp hội, bao nhiêu năm nay phóng sinh tu phúc hộ trì Tam Bảo, công đức đâu, không nghĩ tới những cái việc làm tốt hay sao mà cứ đi sân lên làm cái gì. Thế nghe thầy nói mà cái giọng thầy nói như thế mà cái thế là im. Thế bắt đầu A Di Đà Phật, sư phụ và sư phụ cứu con. À, sư phụ cứu con. Thế thầy bảo là đấy, sư phụ làm sao mà cứu được, A Di Đà Phật chẳng cứu được con thì làm sao sư phụ cứu được. Thế nó bảo thôi sư phụ cứu con, cứ thế. Thầy mới bảo khuyên được rồi, muốn sư phụ cứu là bây giờ còn trong lòng còn vướng mắc cái gì, nói ra xem. Tại sao người ta đến, người ta trợ niệm đạo tràng, người ta đến trợ niệm cho 3 ngày 3 đêm rồi mà không đi. Đấy, đi thì cứ đi, đi còn gì nữa mà phải lăn tăn cái gì. Lúc đó mới thổ lộ, mới nói là con lo cho đứa con gái của con thương nó. Thằng con trai lập gia đình thì không ra cái gì rồi. Còn đứa con gái nó chuẩn bị lập gia đình nhưng con chưa lo được cho nó. Cho nên là thương. Thế thầy bảo bây giờ bà nói câu đấy thì bà có lo được cái gì không? Bà có sống dậy, bà có mạnh khỏe như ngày xưa thì bà lo cho nó được không? Bà không, con giờ chắc không khỏi nữa thầy ạ. Con biết là con không khỏi nữa. Mấy hôm nay con đau, con thổ ra máu rồi. Tức là ho ra máu rồi ạ. Chắc là không khỏi được nữa. Nhưng mà con thương. Thầy bảo thôi, con cái thì không phải lo. Thằng lớn thì nó thôi, nó có gia đình rồi thì nó như thế nào đó thì cái việc của nó. Còn đứa con gái không phải lo. Nó có ăn, có học, nó có trình độ, nó có kiến thức, bà không phải lo. Rồi thỉnh thoảng nó lên rồi sư phụ sẽ bảo ban nó, không phải lo đâu. Thế cứ yên tâm là gì, nếu là nhất tâm mà niệm Phật cho mọi người đi, buông nó xuống đi. Cái gánh nặng ở trên vai đến lúc này còn gánh làm gì nữa, đặt nó xuống. Nhất tâm niệm Phật theo mọi người đi. Còn con cái để đấy, sư phụ thỉnh thoảng các cháu nó có lên lễ Phật hay nó lên ngày giỗ, ngày Tết nó lên. Nó thắp hương cho bà thì bà đăng ký nhập tháp mà. Ngày giỗ, ngày Tết thì nó lên. Nếu mà nó cần thiết thì thầy sẽ dành chút thời gian thầy bảo ban động viên chúng nó. Bà cứ yên tâm mà đi, thầy hứa là thầy sẽ... có gì thầy chúng nó cần bất cứ lúc nào thầy sẽ bảo ban chúng nó cho nó thành người. Bà cứ yên tâm niệm Phật nó đi. Nói như thế là bà mới khóc tu tu lên vài câu, bà mới bảo thầy hứa đấy nhá, thầy giúp con nhà con nhá. Thầy bảo được rồi, cứ yên tâm mà đi đi, niệm Phật nhất tâm vào. Nếu mà còn á, mệnh mà còn á thì khỏe mạnh trở lại sống thêm 5-10 năm nữa với các con thì tốt. Mệnh hết thì mình chấp nhận mình ra đi nhẹ nhàng. Không lấy được một tấm vé vãng sinh thì ít nhất đừng có đọa vào 3 đường ác. Nhớ đến cái lúc mình theo pháp hội mình tu tập. Nhớ đến cái lúc mình xả thí tài vật để mình phóng sinh, tu phúc, giúp đỡ người nghèo, cúng dường tam bảo, hộ trì Phật Pháp, làm công việc Phật sự. Nhớ đến những cái việc đó mà sinh tâm hoan hỷ để mà niệm Phật. Chứ đừng có nghĩ đến con, đến cháu, hay đến con trai, đến con gái, nó thế này, thế nọ, thế kia, sau nó khổ. Mình mất đi, anh em nó không thương nhau, như thế nào đó thì mình khổ, vân vân. Bây giờ nằm trên giường bệnh là bây giờ cái lúc mình lo cho mình đi. Còn có một thời gian ngắn nữa thôi lo cho mình. Sau khi thầy khuyên như thế xong, bắt đầu bà mới bảo là trước khi đi con muốn nghe một bộ kinh Địa Tạng được không thầy? Phải 3 ngày trước là toàn niệm Phật. Thế thầy bảo nghe kinh Địa Tạng, thế thầy bảo nghe kinh Địa Tạng thì bây giờ thì thầy thì cũng đang có công việc Phật sự không xuống được. Thế thầy điện cho mấy Phật tử nhà mình thôi đến đó thì nói với cái ban trợ niệm. Thôi hoan hỷ, dừng niệm Phật lại một nửa ngày để cho các Phật tử, mấy Phật tử trong đạo tràng nhà mình tụng cho bà một biến kinh Địa Tạng. Ngày đó là có kinh Địa Tạng rồi. Tụng cho bà biến kinh Địa Tạng đó. Thế cái đội kia lúc đầu nó không nghe. Nó bảo nếu mà tụng kinh Địa Tạng là tạp tu là nó đi về. Nó chấp thế chứ lại. Tụng kinh Địa Tạng là tạp tu. Đang niệm Phật trợ niệm 3 ngày 3 đêm rồi. Bây giờ mà len vào tụng kinh là nó đi về. Nó không đồng ý nữa. Thế thầy mới bảo là cho thầy gặp cái chú trưởng đạo tràng để nói. Thế là mãi. Thì người ta nó mới cầm điện thoại. Cái trưởng đạo tràng nó cầm điện thoại. Thế thầy mới nói là con ạ, mình, thầy là người xuất gia, con là Phật tử tại gia, con phát nguyện đi làm việc phúc, đi độ phúc cho người ta, đi giúp đỡ cho người sắp mất, họ có cái tín tâm, giữ được cái niềm tin và Tam Bảo. Bây giờ người sắp mất, họ muốn là trước khi ra đi họ muốn nghe bộ kinh, thì mình cũng chẳng có ngại gì mà hoan hỷ tụng cho bộ kinh cả, vì đây là tâm nguyện của người sắp mất. Thế các con đi trợ niệm, nó phải uyển chuyển trong cái vấn đề đó, đừng có cứng nhắc quá. Thế sau khi nghe mà thầy nói như thế thì vị đã cũng hoan hỷ và cũng đồng ý. Và thôi, các con cứ cho Phật tử nghỉ ngơi một chút xíu nửa ngày. Nửa ngày là tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thầy sẽ bảo mấy Phật tử trong đạo, mấy đạo tràng ở gần gần khu vực đấy thì đến tụng. Đã cũng được thầy, xong rồi thầy gọi mấy người cũng được khoảng đó gần chục người đến tụng cho bà hết bộ kinh Địa Tạng. Thế tụng xong đến chiều chiều mà cái thì bà xong kinh mà cái bà cứ hoan hỉ dần dần mà cái xong, đội kia vào niệm Phật mấy tiếng thì bà đi. Lúc đi thì nhẹ nhàng, không còn tham đắm gì nữa. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, thầy nói là mà đã đi tu, bà đi tu trước khi lên gặp thầy, bà tu hàng chục năm ở các chùa rồi đấy. Mà khi lên gặp thầy là cũng tu hành tinh tiến lắm các quý vị. Nhưng khi cái nghiệp nó đến, cái nghiệp nó có phải một đời đâu, nó nhiều đời nhiều kiếp. Từ vô thủy kiếp chứ không phải là chỉ một vài đời kiếp trước đây. Nhưng thôi cũng may, như thế là trước khi mất như thế là cũng may rồi. Được trợ niệm cho 3 ngày 3 đêm. Không đi được vậy. Thầy khai thị cho một chút, xong rồi hoan hỷ muốn nghe bộ kinh Địa Tạng, thì cho tụng cho bộ kinh Địa Tạng. Sau đó xong một cái là cho đội kia vào niệm Phật mấy tiếng nữa, thế là đi. Ra đi nhẹ nhàng. Đi xong một cái thì đội kia vẫn trợ niệm thêm đâu 8 hay 12 tiếng gì đó nữa, để hôm sau nữa mới đi hỏa thiêu, về đem về nhập tháp ở đây. Thì xong xuôi nhập tháp đâu ở đây hết lúc đầu 3 ngày đầu với lại ngày kế tiếp, hơn ngày kế tiếp niệm Phật đúng. Cái ban trợ niệm kia là đến là gì? Nước tự mang đến ăn, cơm với bánh mì hay là bánh trái tự mang đến ăn, không dùng để không phiền hà đến gia đình một chút nào. Cái chuyện này có thật 100%. Sau khi tang ra xong xuôi hết đâu vào đấy, thì cái chú trưởng đạo tràng thì chú không gì cả, không có nói một câu gì cả, gia đình cảm ơn cũng không có nhận bất cứ một cái gì. Tang ra xong xuôi nhập tháp xong khoảng 4-5 ngày gì đó, có một cái cô Phật tử trong đạo tràng ban trợ niệm gọi điện cho con bé con, cái con gái của cô ấy, của Phật tử ấy. Nói là đạo tràng ban đi làm theo lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy là không được lấy cái gì. Đấy thì cháu thấy đấy, mấy ngày qua thì ban đến một hớp nước, gia đình ban cũng không có làm phiền cái gì. Nhưng theo bác thì thế này, ban ấy, người ta cũng phải đi xe đi cộ, rồi cũng phải phóng sinh để lấy phúc, để hồi hướng cho các vong linh. Đấy, trong đó có vong linh của mẹ con, của mẹ cháu. Đó. Thế bảo như thế thì nói nó rất là, nó logic lắm, nó các thứ lắm. Thế thì bé nó bảo thế thì dạ vâng, thế thì cháu cũng phát tâm để các bác các cụ phóng sinh một chút. Thế là cái tiền, mang cái tiền phúng điếu đó, thì bé bảo tiền phúng điếu đó thì được mấy chục triệu thì đã cúng lên chùa để sư phụ làm lễ nhập tháp, và cúng lên chùa để sư phụ ngày đó còn đang làm đại tượng, để sư phụ làm mấy pho tượng Địa Tạng và làm đại tượng, cũng như là ấn tống kinh sách, phóng sinh ở trên chùa một nửa, còn cúng chỗ ban là trợ niệm của các cụ một nửa để các cụ phóng sinh, và các cụ giúp cho những cái người mà khó khăn đi xe buýt đi trợ niệm, hay thuê xe đi trợ niệm cho các ca ở ngoại tỉnh. Thì đúng cũng có ca họ phải đi thuê xe đi thật. Đi thuê xe thì nó đương nhiên là ví dụ đi từ đây đến Quảng Ninh là cả đi cả về mà thuê cái xe 16 chỗ thì cũng phải mất 1-2 triệu rồi. Ngày đấy nó khoảng là 1-2 triệu thôi, 1 triệu rưỡi 2 triệu, kiểu thế. Mà đi suốt, họ nói là đi suốt, thậm chí còn đi vào tận trong Tây Nguyên, đi chợ niệm tận Tây Nguyên cơ mà. Đã. Ban chợ niệm nổi tiếng lắm, là chịu khó đi. Nhưng xong xuôi cái bé nó lúc đầu nó không dám nói với thầy đâu. Nhưng xong xuôi đâu vào đấy, khi mà vòi đến 2-3 lần, mà đến bé phải cúng phải đến hơn 50 triệu rồi, vẫn cứ vòi. Lần đầu tiên là bảo bé nó bảo cúng khoảng 10-15 triệu, tức là người ta tiền phúng viếng, phúng điếu đó là cúng lên chùa một nửa, thì bé mang lên đây là 20 triệu. Thế thì có nghĩa là còn khoảng độ tầm 15-20 triệu nữa thôi. Nhưng mà xong rồi đấy, lúc đầu bé bảo là thôi cúng trên chùa một nửa và cúng cho ban trợ niệm một nửa. Thì đây là tâm nguyện của mẹ con, nên chúng con cũng không có tiêu gì cái tổng tiền đấy. Đem làm phúc để hồi hướng cho, cầu siêu cho mẹ con. Thế sau đó thì, đấy lúc đầu thì, nó bảo là lúc đầu là cúng 15 triệu ở dưới đấy để phóng sinh. Nhưng xong rồi 1-2 hôm sau thì cái bà trong nhóm lại gọi điện tiếp. Gọi điện tiếp lại kêu là đi vất vả lắm, đi đêm hôm này nọ thì không có các thứ gì để phóng sinh. Con phải phóng sinh thì mẹ con mới có công đức. Thế bảo là 1-2 hôm nữa thì đoàn làm lễ phóng sinh ở chỗ A chỗ B đấy. Phóng sinh rất nhiều, con phải phóng sinh cho mẹ thì mẹ mới được giải thoát này nọ kia. Con cái mới được cái này nọ kia. Thì khi gia đình có tang ra như thế, nói ai người ta, mà gia đình ở trong phố cổ có điều kiện, nói là cũng có điều kiện, không phải không. Cho nên thì đấy, bé nó lại phát tâm thêm là 30 triệu nữa, là đợt 2. Đợt 1 15 triệu, đợt 2 30 triệu là mấy rồi? Bao nhiêu? 45 triệu rồi. Chưa xong. Khoảng độ 1 tháng sau, tức là ngày giỗ khoảng 1 tháng đấy, lại gọi điện tiếp. Lại gọi điện tiếp. Lại nói là các bà đi này đi nọ đi kia thì các thứ. Mà lại nói theo cái kiểu là bác mơ thấy mẹ con là gì? Ngồi trên hoa sen phóng hào quang sáng rực về gì? Về cảm ơn trưởng đạo tràng và cảm ơn các bác trong đạo tràng đã trợ niệm mẹ con được vãng sinh rồi. Thì nói như thế thì các vị nghĩ xem. Nếu phải các vị có động lòng không? Động lòng quá đấy chứ. Bà tối hôm qua, bác mơ thấy mẹ cháu cưỡi hoa sen về tỏa ánh hào quang ở trên hư không, nói với bác cảm ơn và gửi lời cảm ơn trưởng đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng là đến trợ niệm mà mẹ của cháu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế nói xong như thế, xong bảo là đấy, để cho người mất đã được vãng sinh rồi, còn người còn sống là có phúc. Mấy hôm nữa các bác lại đi tổ chức một cái đàn lễ phóng sinh nữa. Tổ chức cái đàn lễ phóng sinh nữa. Mà đàn lễ phóng sinh là nó lớn hơn đàn lễ trước. Thế thôi. Vòi vòi nào bé nó lại phải gì? Lại phải moi 30 triệu nữa. Thế là 2 lần 30 triệu và 1 lần 15 triệu là bao nhiêu? Bao nhiêu? 75 triệu. Sau khi nộp tiền lần thứ 3, bé thì nghi nó mới, lúc đó nó mới gọi cho thầy, nó mới khai. Thế bạch sư phụ là đấy, cái đoàn ban trợ niệm mới nói đến lần trước, lần đầu tiên đến nói là không lấy một cái gì. Thì đúng lúc xong nhà con xong thì chúng con có lễ tạ là 10 triệu để các bác đi xe, các bác không lấy thật, không lấy. Không lấy thật. Đấy, nhưng mà về là thật sự là 3 lần thì cái bác ở trong đạo tràng, hay bác thư ký, hay cái bác thủ quỹ gì đó, bé nó nói thế. Mà đấy, 3 lần thì chúng con phải đóng như thế. Nó kể tình tiết ra. Thế mình nghe như thế mình thấy cũng buồn. Đấy, bảo đi chợ niệm, không lấy cái gì, chén nước không uống, bát cơm mà không ăn, không làm phiền để gia chủ, nhưng là xong công xong việc một cái lại đi như thế. Đấy là nhà nó có điều kiện. Thôi thì nhà nông thôn, nhà nghèo thì các vị nghĩ xem, lấy vào đâu. Cái này mà xong rồi chính cái mấy người ở trong xong cái vụ đấy nó cũng bỡ lở ra. Thì chính trong cái nhóm đấy cũng có mấy người lên bạch với thầy, là thầy xem thế nào thầy nói. Nhưng mà mình thôi cái này nó tế nhị. Các vị ở trong đạo tràng, đấy không phải là đạo tràng của nhà mình, một đạo tràng thuộc cái tổ trợ niệm, nó độc lập. Nó bảo nó nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, nó tự lập và nó tự làm cái việc đó, chứ không dính dáng gì nhà mình. Nhưng mà có mấy người nhà mình là đi theo đó thôi. Nhưng khi cái việc đó nó vỡ lở ra mà cái thì mấy vị mới chạy mất dép. Thế mà đi làm mà các vị đi bảo chúng con đi xe đi cộ là toàn phải đóng tiền hết. Ví dụ đi xe mỗi người phải 200 hay 300 hay 500 gì đó là đi chợ niệm. Đóng xe, thuê xe chúng con tự đóng tiền chứ không lấy tiền của người ta. Nhưng không biết cái tiền đó thế nào, khi vỡ lở ra bảo cái cô thư ký và cái cô thủ quỹ là minh bạch ra, phóng sinh hết bao nhiêu, thuê xe hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Nhưng cả mấy tháng trời không minh bạch được. Thế cho nên là cứ đổ cho nhau này nọ kia. Thế cuối cùng không biết bây giờ lâu lắm rồi thì tội khởi không để ý cái đó. Bây giờ không biết cái tổ đó nó còn nữa không. Nhưng thầy nói là đi chợ niệm, đang nói về cái đi chợ niệm. Chúng ta đừng có tin rằng cứ chợ niệm đến cuối đời không cần phải tu, chỉ cần đến cuối đời được ban chợ niệm đến là chợ niệm cho là được giải thoát. Không có đâu các quý vị, đừng có tin như thế rồi cuối cùng chúng ta gì? Đọa trong ba đường ác. Tôi nhớ là lần pháp hội Trung Phong đầu tiên ở tại chùa Tản Viên năm 2012, lúc đó là pháp sư Ngộ Thông lên làm đó, làm hết 3 ngày ở trên đó xong. Lúc về nó khoảng 9 giờ 9 rưỡi đêm. Có một cháu bé nó mới có mấy tuổi nó mất nhỉ? Hình như nó 6 tuổi hay 8 tuổi, là con trai. Con trai nhà cô chú ấy cũng rất tín tâm. Ngày đó là theo pháp sư Ngộ Thông, theo từ cái lần về dự pháp hội đầu tiên ấy, đi suốt cả mấy pháp hội đó. Lên pháp hội ở trên chùa Tản Viên là pháp hội cuối cùng của cái lần về đầu tiên của pháp sư Ngộ Thông ấy. Thế thì thằng con trai nhà cô bị bệnh ung thư và mất, hai vợ chồng rất tín tâm cũng mời ban trợ niệm đến niệm cho mười mấy tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại ấm trên đỉnh đầu. Và khi cái hiện tượng đó xảy ra một cái thì diễn ra một cái thì cái chú trưởng ban ấy tuyên bố là gì, trường hợp này đã được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, ít nhất cũng phải trung phẩm hạ sinh, tức là ở phẩm thứ hai ít nhất là cũng phải trung phẩm hạ sinh. Chứ còn với cái thoại tướng như thế này, thân thể mềm mại là tươi hồng như thế này thì ít nhất của trung phẩm hạ sinh, không thì cũng phải được lên gì, lên ba phẩm bậc trung, chứ không phải là ở phẩm hạ nữa. Mà nếu có phẩm hạ thì ít nhất, thấp nhất thì cũng phải trung phẩm hạ sinh, tức là phẩm thứ hai từ dưới lên trong cửu phẩm, tức là phẩm đấy là thấp nhất. Chứ còn cao hơn thì chắc phải trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói kiểu nó như thế, tuyên bố như thế. Nhưng khi mà làm lễ 10 ngày, tức là cũng 10 ngày con mất, thì tự nhiên thằng con trai nó nhập vào cái bà mẹ. Nó nhập vào thì tất tần tật nó làm y như lúc nó còn sống luôn. Lúc đó ông chồng này hốt hoảng mới lại gọi cho thầy, cho pháp sư Ngộ Thông. Lúc đó pháp sư Ngộ Thông qua ở Việt Nam. Cái câu chuyện này thầy biết rõ, rất rõ luôn, vì cái hôm lên Tản Viên là nó diễn ra ngay trên chùa Tản Viên. Đấy thì gọi pháp sư Ngộ Thông đến khai thị cho, thì cái vong của cái đứa con của cô kia xuất ra khỏi người mẹ. Và một hai tuần sau gì đó thì diễn ra cái pháp hội Trung Phong ở trên Tản Viên, hai vợ chồng nó cũng lên lễ suốt cả 3 ngày. Nhưng đến ngày cuối thì tự nhiên là lúc thầy đi xuống xong thì cứ thấy mấy người xuống vào chỗ nhà tổ, xuống là thầy chạy lên thầy xem, thì hóa ra cô ấy đang cứ lăn lộn ở đó khóc gào các thứ, bảo thương mẹ thế này thế nọ thế kia. Thế lúc đó pháp sư Ngộ Thông mới lễ xong rồi thầy xuống sau. Thầy xuống bây giờ dắt cô vào chỗ nhà khách. Vào chỗ nhà khách xong rồi khóc lóc, thầy Ngộ Thông khai thị một tí. Thì nó lại ra. Đến lúc đó thì Pháp Sư mới nói với Thầy cái trường hợp này. Mất cũng đã phải đến hơn 20 ngày rồi, đến lúc đó là hơn 20 ngày. Trước đó cũng trợ niệm, mà cái ông trưởng đạo tràng trợ niệm nói là trường hợp này đã được vãng sinh, ít nhất là hạ phẩm hạ sinh, không thì phải lên một trong ba phẩm bậc trung. Nhưng mà cách đây mấy ngày, vào ngày thứ 10, ngày giỗ thứ 10 khi đứa con nó mất, con nó lại về, mà hôm nay nó lại về tiếp. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên mình cũng phải tự tu các quý vị ạ. Chứ còn cái trợ niệm nó là cái phần giúp đỡ thôi. Đừng có ai nghĩ rằng trợ niệm là được vãng sinh 100%. Ví dụ như chúng ta tu bình thường này, chúng ta còn trẻ hay còn khỏe hay là già rồi, nhưng mà chúng ta biết đến Phật Pháp, chúng ta giác ngộ, chúng ta muốn thoát khổ, chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta chưa thể nào mà đạt được cái chính niệm, chưa thể đạt đến cái cảnh giới gọi là chân tinh tiến, niệm Phật tam muội, niệm Phật thành tiến, vân vân đó. Thì khi cận tử nghiệp đến, chúng ta cần có chư tôn đức tăng ni, hoặc cần có các bạn đồng tu ở bên cạnh cái giường bệnh của chúng ta để nam mô niệm Phật cho chúng ta gì. Lúc đó trong cái giây phút cận tử nghiệp quan trọng ấy, chúng ta không nhớ tưởng đến những việc khác, mà chỉ nhớ đến việc niệm gì? Niệm Phật thôi. Ví như khoảng 30 phút trước, khi các vị đến chùa Khai Nguyên rồi, nhưng Thầy chưa lên tòa Pháp, các vị nhớ gì? Nhớ gì? Nhiều thứ lắm Thầy ạ. Chúng con nhớ nhiều thứ lắm. Người thì mấy hôm, mấy người cùng đi Ấn Độ với nhau gặp, về đây hôm rồi về gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi, ôi bà về, bà khỏe không? Ông khỏe không? Rồi này nọ kia, rồi hôm rồi bà mua được những cái gì làm kỷ niệm rồi đấy, bán ABC. Lúc đó thì nhớ gì? Nhớ đến chuyến đi Ấn Độ, nhớ đến kỷ niệm mà đi Ấn Độ với nhau. Còn những người không đi Ấn Độ ở nhà thì lúc đó lại nhớ cái gì? Nhiều thứ lắm, Thầy không kể hết được. Đúng không? Nhớ nhiều thứ lắm. Nhưng từ khi Thầy lên trên Pháp Tòa, niệm Phật cầu gia bị xong, bắt đầu thấy để lên Pháp Tòa, bắt đầu chúng ta gì? Bớt cái nhớ bên ngoài đi, bớt tất cả những cái nhớ đi, bớt nói chuyện, bớt điện thoại, tắt điện thoại, di động để về chế độ rung và không nói chuyện riêng, đại đa số không nói chuyện riêng nữa. Bắt đầu nghe thấy tiếng kiểng rước Thầy lên một cái là sao? Nó bớt cái chuyện nhớ nhung, cái chuyện tán loạn bên ngoài đi 5-7-80% rồi. Thấy Thầy lên Pháp Tọa, bước lên Pháp Tọa, cầm cái mic nữa còn 1-20% gì? Lại gì? Lại buông xuống được tiếp. Chuẩn bị chú trọng cho một thời pháp thoại. Nhà chùa nói như thế có đúng không các cụ, các mế?